Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2007. Và như thường lệ là sáng chủ nhật 8:30 tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay tiếp tục học với kỳ thứ 267 và cũng là lần thứ 6 mà chúng ta học tại giảng đường của trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Thưa toàn thể đại chúng, như là tôi giới thiệu với đại chúng kỳ rồi đấy, là chúng ta sinh hoạt học tập lần này và hai lần nữa là chúng ta nghỉ Tết. Nghỉ Tết tức là nghỉ 4 cái chủ nhật. Thì hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục cái đề tài theo kinh Đại Bát Niết Bàn, là chúng ta còn học ở trong cái mục về cái chữ nghi của đạo Phật, tham sân si mạn nghi, năm cái từ đó để chỉ cho những cái điều cực kỳ nguy hiểm, nó làm cho chúng sanh, tất cả chúng sanh đau khổ trong cuộc sống triền miên. Tại vì năm cái thứ đó, và năm cái thứ đó trong đạo Phật gọi đó là tư hoặc, tức là sai lầm, nó phát xuất từ cái tư tưởng vốn có của chúng ta khi mới sinh ra là nó có thể có rồi. Cho nên tri thức học ta gọi tham sân si mạn nghi là phiền não câu sanh, nghĩa là khi sinh ra là có thể nó có theo, nó làm mê hoặc, nó làm nó tháp tùng trong cái mạng sống của chúng ta, nó đi song song với cuộc sống của chúng ta, cho nên gọi đó là tư hoặc. Nó là sự sai lầm phát xuất từ cái suy nghĩ. Trong khi có một con người, tuy nhiên nó cái điều khó để ý hơn nữa là nó không phải là cái vốn có của tự tánh của mình. Đạo Phật dạy rằng là cái tự tánh của mình là thật sự là tự tánh thanh tịnh, trong sáng, an lành, không hề có một cái nguyên nhân đau khổ nào ở trong cái tự tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta. Cái đó là cái học của đạo Phật khó đó. Không hề có nguyên nhân đau khổ nào vốn có trong cái tự tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta. Như vậy là cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta là thường trú chân tâm, là Phật tánh, là tri kiến Phật, là đệ nhất nghĩa không. Nó có nhiều cái tên như vậy để chỉ cho cái tự tánh thanh tịnh vốn có an lành, hạnh phúc, giải thoát của tự mình. Tuy nhiên là khi mà con người của mình sinh ra đó, thì cái phiền não, cái vô minh, cái tư hoặc như tôi vừa nói đó, tham sân si mạn nghi đó, nó lại đồng thời có trong cuộc sống của chúng ta. Do vậy mà nghi là một món ở trong đó, nó làm cho cái tâm tánh của chúng ta không còn được sáng suốt, hiểu biết sai lầm chân lý, cho nên làm những việc trái ngược chân lý. Do vậy mà con người có khổ, chứ không phải là hễ sinh ra con người là khổ. Một con người sinh ra có khổ là tại vì chúng ta không giữ gìn được cái tự tánh thanh tịnh vốn có của chúng ta. Mà trong đó, như kỳ rồi tôi tặng tất cả các vị là cái thiệp chúc sinh đó, nó phát xuất từ cái chấp sai lầm về cái thân ngũ uẩn này. Cái thân này đó gọi đó là ngũ uẩn, nhưng mà cái giai đoạn đầu khi mà nó sinh ra con người, để rồi đồng thời mà có cái phiền não vô minh nó đi kèm sát với cái thân này đó, thì lúc đó gọi là thân ngũ ấm. Cho nên trong này là có cái từ ngũ ấm. Thân ngũ ấm của chúng ta là cái gì? Tôi phân tích thêm cho quý vị. Cái thân này là từ cái gì, do đâu mà có? Thì giáo lý của Đạo Phật dạy rằng là cái thân ngũ ấm của chúng ta nó có hai phần thôi.
Thì ra nó mà còn phải có cái phần thức, gọi đó là phần tinh thần. bà con. Là cho cái con chú ấm này làm cho cái thân của ấm này mới được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, yêu. Thấy nghe ngửi đến xúc giác này là xích ra cái phần tinh thần này nè, cộng vô cái phần vật chất. Nó mới thành ra một động vật cao cấp là một con người. Tuy là nàng hữu ốc là năm thành phần, mà đọc hai cái thành phần tất nhiên của nó là sắc là vật chất, sắc là tinh thần. Còn ngoài ra ba cái thành phần nữa là ba cái sản phẩm phụ của thức quẩn, đó là thọ, đó là tưởng, đó là hành. Thọ, tưởng, hành là ba cái sản phẩm phụ mà trong giới là Phật gọi là tâm sở hữu pháp. Mà còn cái thức quẩn này, cái thức ấm này thì gọi là tâm. Còn thọ tưởng hành là tâm sở hữu, nó là cái sở hữu của tâm. Cho nên là mình có thể nói rằng là thức quẩn là thức quẩn thực chất, mà còn thọ tưởng hành là cái sản phẩm thứ yếu phụ thuộc từ nơi thức quẩn mà có. Do vậy mà khi nào mà ta tạo cái từ mà quá thiếu của vô ngã, ha, này, vô ngã, do quá thiếu ngũ âm vô ngã mà ta thấy được chân lý vô thường, khổ và bất tịnh. Thế thì quá thiếu mà cái này, ta bắt đầu là quá thiếu sắc ấm, sắc đầy cái loại sắc ấm này. Bởi vì đây là ngũ ấm mà, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Thân con người này là do năm cái thành phần đó, thành phần của sắc, thành phần của thọ, thành phần của tưởng, của hành, của thức. Mà sắc ấm, thành phần của sắc này á, thì nó gồm có cái bằng là lục căn nội sắc. Cái này nó có ba phần A và B. A có 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. B cũng có 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cộng lại hai cái này và cái phần sắc, cái phần sắc ấm và phần vật chất nó có 12 đó. Đó là nhãn căn là con mắt, ý căn là cái lỗ tai, ý căn là cái lỗ mũi, thiệt căn là cái lưỡi, thân căn là cái toàn thân, và ý căn tức là cái bộ não của con người. Cái này là học là phải tư duy, phải quán chiếu đây, trong này đã có lời mà phải quán chiếu tư duy. Cái đạo Phật mà gọi là tự do tín ngưỡng, mà tín ngưỡng bằng cái cách này mà bằng ngửa lên mà tin là Phật nói gì cũng tin hết, và đất sinh nhân nói gì cũng tin hết, còn cũng tin hết là không phải vậy, không bắt đầu bằng vậy. Đạo Phật nói là đàng hoàng, anh nghe coi có phải có chân lý hay không. Đúng chân lý thì các vị tin, còn không đúng chân lý các vị cứ bác bỏ mà không hề có tội lỗi. Chỗ đó là cái chỗ khó của đạo Phật,
mà cũng là cái chỗ bình dân nhất, bình đẳng nhất.
Thật ra là trong vật vật chất này nó có con mắt, con tai, con mũi, con lưỡi, thân, là ít nha. Tất cả những người đệ tử mà gọi là đi học Phật và phải học cái đó, cái đó là gọi là lục căn. À, cái từ lục căn. Rồi có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ít. Cũng gọi đó là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ít.
Vì phần vật chất có lục căn.
Rồi cái lục căn nó có chia ra mà như bên đó tôi nói đó, một phần bên trong, một phần ngoài. Bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đủ thuộc về vật chất.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nói theo như từ Hán là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó là phần vật chất bên nội, bên trong, nội thân. Phần sắc ở bên nội thân. Còn cái phần sắc ở bên ngoài là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Tức là núi, sông, đất, liền, trời, sông, men, nước, cỏ, cây, hoa, lá. Có gì sắc? Thanh là tất cả những âm thanh. Âm thanh tiếng của con người nói, của chim kêu, của tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng hát. Hát vui, hát buồn. Hát hùng tráng, hát bi ai đều là gọi là âm thanh. Đó là cuộc sống về phần vật chất. Hương. Đủ thứ mùi hương hiện giờ mà có 7 thứ mùi hương đã kết thành một cái thứ mà cái nước giặt đồ, cái nước tẩy, là cái nước mà của các công ty gì đó họ tặng cho giặt đồ cho nó mềm dẻo, trong đó nó có 7 chất mà có một chất hương, thì cái hương đó nghe như hương vậy mà nó là một nguyên nhân của ung thư. Tôi mới đọc tờ báo về là y dược của một bác sĩ, một bác sĩ nhất. Cho nên quảng cáo nghe dữ dằn này là làm cho đẹp vậy chứ mà nó là nguyên nhân của đau khổ, của bệnh tật. Do vậy cho nên là cái cuộc sống mình lẽ là cha mẹ sinh mình ra nó lẽ ra mình không có đau khổ, mà tại vì mình đam mê nhiều thứ. Rồi nó làm cho mình có đau khổ. Chứ không phải cha mẹ sinh ra là mình là đau khổ. Không phải sinh ra con người là phải đau khổ. Không phải vậy. Đạo Phật cho rằng con người sinh ra không phải là sinh ra để đau khổ. Và thậm chí con người sinh ra không hề có đau khổ nữa cơ. Vậy mà tất cả chúng ta hơn 80 người trên thế giới hiện giờ là ai cũng bị đau khổ hết. Là tại vì vô minh đó, vô minh nó che lấp đó, tại vì cái tham vọng nó che lấp. Ví dụ như áo mặc về được rồi thì phải thêm cái chất cho nó mềm, ở trong mềm mềm mà lại mệt được rồi, mềm thì một phần ung thư thôi, lại còn thêm cái chất tiên cho hơn. Thế thì là trong cái kia nó dẫn nó có hai cái ung thư. Ví dụ vậy. Ở trong đó nó bảy chất rồi làm ra một cái chất cái nước mà để cho mềm dại, thì nó bảy cái chất đó nó cộng vô là bảy cái thành phần làm cho cô quỷ hoại da thịt con người, kể cả ung thư. Thế thì cái đau khổ nó đâu phải là do trời xui đất khiến gì đâu, mà đau khổ nó là do con người tự đam mê rồi tự lưu luyến rồi tự mình tạo ra cái nguyên nhân đau khổ đó là vì dục vọng đó. Ông bà mình hồi xưa, những cái người tiền thử người ta bằng một da cây có sao đâu. Ta cũng sống phải 80 năm vậy. Có người hồi xưa mà bằng lá cây, rồi bằng da cây, rồi bằng giấy gai, rồi giấy bố. Ta cũng sống phải 80 tuổi vậy. mình bây giờ giải thiệt tốt vậy mà còn nghĩa là nhặt rồi á, máy rồi còn chế nước bây giờ chất thật nó vô để rồi cho nó mềm mà còn lại thơm thì không đến giải nhiều mềm vừa thơm lúc nào nó phải tới cái cách mà gây ung thư. Dựa vào cái chuyện nhỏ tầm thường đó mình suy ra biết là con người vũ trụ tạo hóa ra ra không phải hễ có con người là hạnh khổ, mà tại vì mình đam mê sai lầm, mình chấp mắc sai lầm, cho nên con người phải bị khổ mà không.
Cái điều này thức bên ngoài là tất cả những cái trước mắt ta thấy thanh là tất cả những âm thanh,
âm thanh của tất cả cái nhà cụ, âm thanh của tất cả con chim kêu, âm thanh của tất cả mấy tầng thứ tiếng nói của loài người trên quả đất này đều gọi là thanh cả. Hương là nhiều thứ lắm, cỏ cây hoa lá biết bao nhiêu ngàn thứ cỏ cây hoa lá thì nó có bao nhiêu ngàn thứ hương, mà hương đó là cái gì nó có là cái gì vậy các
quý vậy. Vì là cái mà cái nếp nó là cái đối tượng của cái lưỡi nếp đó. Nó cũng đã bao nhiêu ngàn cái vị,
mà trong đó có cái thức vị mà để mà ăn cho nó no, để mà cho nó sống con người, như là cơm, như là gạo, như là muối, như là đường, như là chất ăn rau cỏ đó, thì tổng nó là chi. Mình còn đòi cái thức vị suốt ba số ngoại quốc nữa cơ. Mà tôi bà sao mà góp được một ngày gói là hơn 30 ngàn, đâu phải dễ kiếm. Mà muốn kiếm có là nhiều khi là phải đi cắt cổ đi dập dọc người ta. Đạp xe đạp người ta, nó đang chạy về đạp. Ở đây có cô này, cô có cái cô hiếu nào mà có đi quê kiếm nè. Về ba cậu tên Nguyên ngồi, nó chạy vào chiều mà nó đạp nó tốc cổ cái rồi gãy tay cả. Đạp được chiếc xe đấy, nhưng mà đạp chắc là cái cổ nó chắc về cũng què giờ rồi. Cô này là gãy tay, cậu kia chắc cũng què giờ bởi chạy ngược chiều mình đã, mà cô này gãy tay thì cái cậu kia còn gì cái chân. Đấy. Cho nên là nỗi cái vị thôi. Mà mình còn hút thuốc ba số. Rồi chưa, còn hơn nữa, còn là ma túy, sự gan, heroin nữa cơ. Nhưng mà mình truy nguyên ra thì con người đâu phải là sinh ra là phải có suốt ba số, đâu phải sinh con người ra là phải có heroin mới sống đâu. Vậy mà mình đòi cái đó trong cuộc sống của mình, rồi mình làm khổ mình, thậm chí mình làm cho mình phải bị tù tội tử hình. Đấy, thế là nội cái vị không nó mà vậy đó. Vì vị mà mình phải vậy đó, vì sắc mà mình phải vậy đó, vì thanh mà mình phải vậy đó. Thanh có người mê thanh, thanh là đối tượng của nhĩ căn. Tôi nói ví dụ như giờ cũng đâu phải là thanh, mà tôi diễn đạt ra một cái bài của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam thống nhất bát nam trung tự này, một lòng chúng ta tiến lên như đạo thiên, cùng làm sao cho nó thân nhân này. Mà bây giờ thanh nè, tôi làm cái gì xỉu luôn cũng có nè. Trong cái gì tôi sống trong đây mà em biết yêu tâm anh kẻ ngay trong trời lên nào buồn buồn quá nào mà đây nói yêu mà lo
ai hiểu thì khổ vậy.
Thế thì là sắc, rồi thanh, rồi hương, rồi vị, rồi xúc. Xúc đó là cái đối tượng của thanh. Chỗ ngồi, chỗ ngồi mà ngồi như ghế vậy là ta che nè, ghế này dám nó mua cái ghế mềm hơn, mà lại ngồi á lại là nó có cái tự mắt ra tự động đó. Cái ghế này thì có 5 tấm, mấy ghế kia là nó tới 4-5 triệu. Vậy thì do cái xúc của thân mà mình đòi hỏi, mình trái theo cái yêu cầu của dục vọng. Mà nếu mà mình không kiếm tiền dễ thì mình phải làm những điều sai trái tội lỗi, thậm chí là ăn quỵt, là tham nhũng cũng có, để mất ngôi mất chức cũng có. Đó là xúc đấy. Xúc. Rồi cuối cùng là pháp. Sắc thanh hương vị pháp là sáu cái thứ vật chất ở bên ngoài. Pháp là cái đối tượng của cái bộ óc của chúng ta. Pháp cần là cái chữ pháp đó là nó thuộc về cái đối tượng của bộ óc. Ở đây mà nhớ những cái việc vui mừng buồn giận sân ghét ở tỉnh khác, thậm chí ở nước ngoài, rồi tự buồn tự vui tự đau khổ, thậm chí không sống nổi, sống được bệnh hoạn mà chết.
Thế thì là sắc thân bị xúc đó, sau đó nhận cách đó là cái đối tượng của ý chân của cái bộ óc. Vậy là trong cái chữ sạch quẩn của chữ sạch ấm của vật chất này nó có 12 món như vậy. Mà kinh Phật dạy rằng là sạch ấm vô ngã.
Vô ngã nghĩa là nó không có cái bất tự nhiên của nó để nó sinh ra nó. Cái chữ này là phải học, mà học rồi là phải tư duy rồi phải thiền định
để nhận thức cho được rằng vật chất là không có chất gì hết,
vật chất là vô ngã, nó không có cái bản chất để tự nó sinh ra nó.
Chúng ta thử tư duy về một cái cành cây, coi như đây là một bông mai. Có phải tự nó sinh ra nó được không? Cái đó là phải tập tu thiền là vậy đó.
Cho nên có những cái người nó mệnh danh là Phật tử, mà dứt hơi mặt danh nói tầm bậy tầm bạ. Nói rằng là cái thiền viện thiền minh bây giờ làm mất cái chỗ tín ngưỡng của họ, không để cho họ tín ngưỡng. Tại sao để thiền minh thiền viện? Thiệt là cái người mà biết đó nó không phải là Phật tử gì hết, mà là cái người đó có thể là thụ trong giặc ngoài của đạo Phật đấy, phá hoại đạo Phật đấy. Cái đạo Phật là phải tu thiền, không ai không tu thiền mà gọi là để tới Phật được hết. Vậy mà dám nói rằng là thiền viện là mất chỗ tín ngưỡng của họ, họ đòi kiện tôi đấy. Nhưng mà may là nói mà nạp danh chứ rồi mà không nạp danh là tôi mời ra rồi tôi đuổi ra khỏi, không có được vô bước vô cái cửa của thiền viện đâu á nha. Bởi vì các vị là ngoại đạo, là tà giáo, pháp lệnh của nhà nước ta, mọi người đều có quyền tin một tôn giáo nào hay không tin một tôn giáo nào. Thế thì tôi tu thiền học, là tôi tính ra thiền học, là tôi đào tạo những người nào bằng lòng nghe thiền, tu thiền với tu, tự nhiên là các vị mà không bằng lòng thì đi chỗ khác chứ sao lại như thơ rơi, không có được.
Cho nên bây giờ là các vị tu thiền đi, tìm coi cần quan này cái nào, cái gì làm ra cái bông quan này. Đó ai tỉnh ra? Rồi cái gì làm ra? Cái gì làm ra nhãn chặt? Cái gì làm ra nhĩ chặt? Cái gì làm ra bảy chặt là lỗ mũi? Cái gì làm ra thiệt chặt? Cái gì làm ra thân chặt? Cái gì làm ra ý chặt? Tự nhiên có chút mà thiệt tỉnh
thì không ai tìm ra cái gì làm ra cái gì.
Vậy mà rốt cuộc rồi nhãn căn, nhĩ căn, thể căn, thiệt căn, thân căn, ý căn vẫn có, không tìm ra cái gì làm ra cái bông mai này.
Vậy mà rốt cuộc rồi có cái cây mà người ta gọi là cây mai,
có cái hoa
mà người ta gọi là hoa mai, chứ kỳ thật hoa nó không phải hoa mai mà gọi là hoa mai vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ học đạo là phải thiền định mới thấy
rồi. Ở đây phải gọi là thấy cái gì phải gọi là hoa mai, nhưng mà kỳ thật không có cái gì là mai cả mà gọi là hoa mai vậy thôi.
Đúng như tôi là từ thông, người ta nói tôi là từ thông, thì thật tôi không có từ thông gì cả mà gọi là từ thông vậy thôi. Bởi vì từ thông là cái gì ở trong tôi? Bầm cho nát như nhân bất, nghiền cho mỏng như là cái mái cái vàng, cũng không tìm có cái từ thông. Vậy mà hiện giờ vẫn có từ thông mà bà con quen biết gọi tôi là từ thông, mà cái thân tên nó cái gì là từ thông không hề có. Đó là cái chỗ màu nhiệm của đạo Phật mà phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định mới biết được chỗ này.
Cho nên về sắc ấm, sắc ấm là thân này nè, vô ngã. Đây, cái thân này toàn thân này sắc ấm là vô ngã.
Rồi sắc ấm ở bên ngoài, sắc thân hương vị xúc pháp bên ngoài, sau đó đó cũng vẫn là vô ngã. Do vậy cho nên là về phần vật chất là cộng lại nó có 12 món, 12 món vật chất cộng lại thành ra ngoại ngũ ấm và nội ngũ ấm là cái thân. Ngoại ngũ ấm là vũ trụ và thử đều vô ngã hết. Quán chiếu như vậy đó.
Rồi thở nè, thở là cái gì? Thở vui, thở khổ. Thở không vui, không khổ.
Bà con tự tìm đi, không bao giờ có cái thở là cái gì.
Không bao giờ có thở là cái gì. Hành ấm cũng không bao giờ là cái gì. Ta đang ngồi đây chứ mà hành ấm nó diễn biến ta từ bé nó sinh ra chỗ thành, từ chỗ thành nó đi tới cái chỗ là già sư, từ già sư nó đi tới cái chỗ bệnh chết, đó là nghĩa của hành ấm. Và sắc ấm là cái hiểu biết của chúng ta
là cái gì? Hiểu biết của chúng ta là thiện hay là ác? Nếu cái hiểu biết sắc ấm của chúng ta là thiện thì không có người làm ra tội ác. Nếu cái hiểu biết của chúng ta, sắc ấm của chúng ta là của mọi người là ác thì không có người thiện trên cõi đời này. Nhưng mà sự thật thì hơn tất những người ai cũng có sống bằng sắc ấm, bằng tinh thần, mà người thiện, người ác, người tốt bậc thượng, người tốt bậc trung, người tốt bậc hạ, người ác bậc thượng, người ác bậc trung, người ác bậc hạ. Như vậy chứng tỏ là thân ấm này cũng vô ngã,
sắc ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, thọ ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, thức ấm vô ngã.
Tổng chung lại thân này là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó có một cái tất chất, cái tất là cái cách độc lập tự chủ để nó sinh ra nó, mà nó là nhân viên trùng trùng vô tận kết hợp lại thành ra nó. Do vậy cho nên nó không có thực. Học Phật làm vậy phải thấy cho được cái thân ngũ ấm thân của chúng ta là không có thật. Không có thật thì tại sao chúng ta lại thấy nghe ngửi đến xíu biết lại đi đứng nằm ngồi được? Cái đó là quyển có, quyển có do đường giá, do hòa hợp, do hợp tác rồi tự nó tìm ra, tại nó tìm ra nó kết hợp lại thành có mà không phải thật có. Thí dụ như cái bóng trời bảy sắc, ta nhìn thấy cái bóng trời bảy sắc có hay không có? Không có, tại sao lại ai cũng biết rằng cái bóng trời bảy sắc? Còn có thì sau đó một giờ đồng hồ rồi cái bóng trời đó nó thành ra cái gì, cái màu tiếp đó về đâu? Màu nâu, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, vàng lấp, vàng đậm, màu lá cây, màu nước biển, nó sẽ về đâu? Đố ai tìm có? Vậy mà khi duyên sanh nó tự tìm nhau, đồng chủng tương đồng, dị chủng tương xích, đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng, đồng là tánh tương cự, dị tánh tương hấp, nó tự tìm với nhau. Nó đúng nhân của nó, đúng duyên của nó, đúng đối tượng của nó, đúng yêu cầu của nó tự tìm nhau. Cũng giống như sức do ta gọi là môn nội hữu quân tử là môn ngoại quân tử chí, môn nội hữu tử nhân là môn ngoại tử nhân chí vậy. Trong nhà mà có người trí thức, có người quân tử, thì ở ngoài cửa người trí thức, người quân tử ta đến ta tìm, ta chơi, ta làm bạn, ta giao du với mình. Trong nhà mình có những người cờ bạc rượu chè xì ke ma tí, thì ngoài cửa cũng có những người cờ bạc rượu chè xì ke ma tí tự tìm tới chơi với mình và hút sách với mình. Thì trong cái pháp dân duyên sanh cũng vậy, thiện nó tầm theo thiện, ác nó tìm ác để nó phối kiểm, nó hợp tác với nhau mà nó hình thành ra một sự vật. Thì con người của chúng ta, cái thân của ấm của con người của chúng ta cũng như con người của thế giới đều là giống nhau như vậy. Nó có năm cái thành phần đó, nó tương quan, nó hợp tác, đồng chủng nó tương tầm, mà khác chủng tánh nó chống chọi ra, đồng tánh nó đẩy ra, mà khác tánh nó hút lại. Do vậy mà sự vật nó sanh ra. Cho nên mình ngồi thiền, mình chỉ tầm rồi mình thấy cái thân ngũ ấm này là vô ngã. Đấy. Rồi bây giờ tới cái ý thứ hai. Do quán chiếu ngũ ấm vô ngã mà nhận biết cái chân lý vô thường. Đây, người đệ tử Phật chúng ta là khi mà quán chiếu được cái chân lý vô ngã rồi là nhận biết chân lý vô thường không khó mấy đâu. Đất động là một biểu hiện của chân lý vô thường. Sóng thần dập một lần bao nhiêu làng mạc, nhận chìm bao nhiêu cái đảo của Indonesia, ở Malaysia, ở Sri Lanka, ở Philippines. Đó là một biểu hiện của sự vô thường. Và bao nhiêu người chết, chết tức chết tử, chết không cần báo trước mà vẫn chết được. Trong khi đó không có một người nào muốn chết bao giờ. Vậy thì cái chết đó là do biểu hiện của chân lý, cái chân lý vô thường của vũ trụ vạn hữu. Trong con người của chúng ta, mỗi ngày mỗi tóc bạc, mỗi răng long, mỗi đi tới chỗ bệnh, chỗ già, chỗ chết, đó là biểu hiện của chân lý vô thường. và tâm hồn của chúng ta không có lúc nào được ổn định. Hết thỉ tới nộ, hết nộ tới ai, hết ai tới cụ. Tức là nói theo chữ chữ thất tình của người gọi là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, là mừng. Hết mừng tới giận, hết giận tới thương, hết thương tới sợ, hết sợ tới yêu, hết yêu tới ghét, hết hết ghét tới muốn, hết muốn rồi nó đảo cái chu kỳ thứ hai là cũng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Mà tâm của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ. Nếu chúng ta không học Phật, chúng ta không tu tập, chúng ta không trụ an tâm trong thiền định thì nó cứ cho đau khổ trong cái dòng mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Đó là biểu hiện của vô thường. Chưa kể là sanh già bệnh chết, bệnh chết sanh già bệnh chết, mà bất cứ ai nó không đều, nó không có tha thứ cho ai hết. Kể cả như những nước văn minh nhất là nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, nước Nga vân vân, chứ không phải là những nước văn minh mà thoát khỏi cái chân lý vô thường được. Và hiện giờ ở nước Anh đang có bão tuyết, đang có bão và lũ từ Bắc Âu đưa qua sang qua Trung Âu, từ Trung Âu có thể sang qua tới Đông Á. Đó là cái biểu hiện của vô thường đó. Mà tại sao nó vô thường? Vô thường là tại vì tất cả sự vật bản chất đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó không có một cái sức tự chủ độc lập của tự nó, cho nên nó phải chịu cái sự áp lực của vận động, diệt sanh, sanh diệt. Đạo Phật gọi đó là cái chân lý vô thường. Chúng ta đang ngồi đây, chúng ta vẫn bị cái ta cái chân lý vô thường cái chi phối hết. Tôi mà tôi cầm cái gọi này nè, các vị thấy đây là biểu hiện của chân lý vô thường, nó đưa tôi tới gần cái chỗ diệt vong rồi đó. Nhưng mà tới năm nay tôi tấp từ tuổi mà tôi còn nói được cho các vị về đạo Phật đó, là không phải gì, không phải đơn giản dễ có. Bạn bè của tôi có người chết 10 năm, 15 năm, 20 năm cũng có. Có người nghe là sắp chết cũng có. Tại cái chân lý vô thường là nó phát xuất từ cái căn bản vô ngã. Vì vô ngã mà nó không có cái sức độc lập tự chủ để nó giữ gìn cho nó tồn tại, mà nó phải chịu cái sự chi phối. Đấy. Tại cái vô thường nó có nhiều nghĩa lắm. Nhất kỳ vô thường là một cái giai đoạn. Nếu mà nói về vũ trụ nó mấy trăm năm, cho tới bây giờ thì năm nay là vô thường. Cái vũ trụ nó biến chuyển ghê gớm, quả đất nóng lên mấy độ, làm cho nước biển dâng lên, làm cho những cái đảo thấp bị chìm xuống. Đó là cái hiện tượng vô thường của vũ trụ đó. Còn bản thân chúng ta thì từ là răng tấn, từ tấn răng đến lúc bạn đầu, đến mất lờ, đến tai điếc, đó là biểu hiện của vô thường đó. Rồi sanh già bệnh chết là biểu hiện của vô thường đó. Cho nên là có những người chưa được 50 tuổi mà cũng chết, có người 40 tuổi cũng chết, 30 tuổi cũng chết. Là vì sao? Là tại vì vô ngã, vì vô ngã cho nên cái vô thường không ai làm chủ mình được. Đấy. Vô thường là bệnh bất diễn nhân kỳ, kiêu tồn tình dâu sắc na dị thế. Vô thường và bệnh chấp, tan hoại sụp đổ, không bao giờ có cái gì ai hẹn cho ai được. Sớm mơ thì còn, chiều có thể chết đấy. Trưa còn, chiều cũng có thể chết đấy. Tối còn, sáng có thể chết đó. Kim nhật bất tri minh, nhật sự và thượng sàng, bất liễu hạ sàng thời. Dếp dưới giường, lên giường có thể là vội biệt. Sống ngày nay không ai có khả năng bảo đảm tới ngày mai. Đó là sự thật, nó như vậy đó. Đó là cái chân lý vô thường đó. Vì vậy cho nên người học Phật người ta thấy được chân lý vô ngã, người ta thấy được cái chân lý vô thường rồi, cái người ta bắt đầu từ nhẹ nhàng lần lần. Ta thấy được là Nam Lai Bắc Giảng, Tẩu Tây Đông, Khang Đắc Phù Sanh, Tổng Thị Không, chạy đông chạy tây, chạy nam chạy bắc, rồi á nhìn qua cả bầu vũ trụ, ngoắn lại mà coi, nhìn vào bản thân mình, rốt cuộc là không ai có được gì hết. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung. Trời là ai? Trời cũng chẳng có trời là gì. Chẳng biết trời là ai là đâu. Đất là gì? Đất là đất, mình nói nó là đất, chứ nó có nói nó là đất là cái gì đâu. Nhân sanh yếu tại kỳ trung, người sanh này rất mơ màng, rất mong manh, rất tạm bỡ ở trong cái cõi tạm trần ai này. Mình lấy cái gì mình tự cao tự đại? Mình lấy cái gì vào đâu mà mình được tự đắc tự hào? Không có. Còn nhân sinh hiểu hiểu tại thì không. Thê giả không, phu giả không, tử giả không, chồng cũng không, vợ cũng không, con cũng không, quyền tuyền lộ thượng bất tương phùng. Khi chết rồi không bao giờ gặp được vợ, gặp được chồng, gặp được con đâu. Tử hậu hà tàn tại thủ trung, khi chết rồi là chỉ có hai bàn tay. Tục ngữ người ta gọi là chết rồi cái chút áo mà người sống nó còn lắc lại. Thế thì có cái gì mà mình đem theo được đâu. Do tư duy như vậy, quán chiếu như vậy, từ thấy được cái chân lý vô ngã cho nên nhận thức được chân lý vô thường. Từ nhận thức được chân lý vô thường mà mình thấy cõi đời nó mong manh, nó tạm bợ, mình nhẹ đi, mình vơi đi, mình tan trải cái tấm lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã với vợ, với con, với chồng, với mọi người, với xã hội. Do vậy mà nó làm cho cái xã hội nó tốt thêm ra. Là do vì nhận thức được cái chân lý vô ngã, từ nhận thức vô ngã mà thấy được cái chân lý vô thường, từ nhận thức chân lý vô thường mà thấy được mọi cái nguyên nhân của khổ. Khổ. Và cuối cùng giải pháp không có gì. Cuộc đời khổ là do đâu? Là tại vì vô thường vô ngã. Và cuộc đời khổ là do đâu? Là do tham lam dục vọng vô minh. Nó bắt mình phải chạy theo cái dục vọng, cái vô minh. Mà thí dụ như là mình thèm ăn ngon, như tôi nói hồi nãy, thèm ăn ngon cũng là một dục vọng. Mặc áo mà phải bỏ cái thuốc mà chúng nó mềm giải cho nó tung tăng ra để mà lãnh lấy bảy cái chất độc đó. Là báo chí Mỹ đăng, mà báo chí Việt Nam bác sĩ viết đó. Vậy mà mình đâu có sợ đâu. Còn uống rượu vô là siêu đình ngã quá, chạy xe đụng chết, dài dài, mà mình có sợ đâu. Mà truy ra thì không phải hễ con người là ai cũng phải khổ. Nếu mình đừng mình nhận thức được chân lý vô ngã, nhận thức được chân lý vô thường, nhận thức được cái nguyên nhân của khổ, là mình có thể hóa giải được những cái vô ngã, vô thường và khổ đó. Rồi do nhận thức được chân lý vô thường mà nhận biết được khổ và bất tịnh. Chứ bất tịnh ở đây là bất lạc, bất an, bất mãn, bất bình, bất như ý. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô thường cho nên là cái cuộc đời không có an vui được là khổ và bất tịnh. Và theo giáo lý đạo Phật là cõi đời này nó có những cái bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là không có an vui được, bất lạc, bất an, không có an, không có lạc, và bất mãn, bất bình. Mình nhiều cái bất mãn, bất bình lắm. Trong cuộc sống mình nhiều cái bất mãn, bất bình lắm, nhiều cái bất như ý dữ lắm. Thì khi mà nói tới cái chân lý và là vô thường đó, thì nó đi tới cái chỗ đi lần lên ha. Thì thấy được chân lý vô thường rồi là ta thấy được nhận biết khổ và bất tịnh. Rồi do nhận biết khổ và bất tịnh mà soi rọi thấy ngũ uẩn giai không. Bây giờ đây mình phải học tới cái chữ ngũ uẩn này. Tôi nhắc với Phật tử, chữ ngũ ấm cũng là cái thân này. Ngủ ấm vô ngã như nói đã giờ đó, ngủ ấm cũng là chỉ cho sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, cũng chỉ cho cái thân này. Mà tiến lên cái chuyện ngũ uẩn cũng chỉ cho cái thân này. Phần sắc gọi là sắc uẩn, thọ
gọi là thọ uẩn, chứ không có thọ ấm nữa. Hả? Ở nó là ở uẩn chứ không có tổ ấm như hồi nãy. Nó là hành uẩn chứ không có hành ấm. Thức gọi là thức uẩn chứ không có thức ấm. Hai cái chữ đó ở đây có những vị học Phật lâu lắm rồi, có vị nhớ mà có vị cũng chưa phải ai cũng nhớ. Còn bà con mới nghe, ở đây có những bà con mới nghe, tôi rất là xúc động là tôi nghe ở trên Lộc Ninh đó, mà đi từ khuya tới bây giờ, hồi nãy có mấy vị ở Lộc Ninh xuống đây nghe, rất là cảm động. Tại đây những vị mà mới nghe đó, thì năm thứ mốt này năm mốt này gọi là ngũ ấm, mà năm mốt này có lúc người ta gọi nó là ngũ uẩn, tới cái lúc mà không gọi nó là ấm nữa mà gọi nó là. Ở đây có các vị học Phật xuất gia Phật để ý cái đó. Cái thân này mà nó tích tụ năm cái thành phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà nó có bị phiền não vô minh ngăn che làm cho nó mất đi cái tích trong sáng thanh tịnh an lành hạnh phúc của tự nó, thì cái thân đó gọi là thân ngũ ấm. Bởi vì chữ ấm nó có nghĩa là ngăn che. Chữ ấm có đông người chữ tàu nhá. Có bị sắc dục, tiền tài, danh vọng, tham lam, giận dữ, si mê, kiêu mạn ngăn che tác động vào, thì cái thân đó gọi là thân ngũ ấm, cũng là thức, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, mà bị phiền não vô minh, tiền tài cái giảm sắc dục, mừng giảm thương sợ yêu ghét, tác động càng gặp khổ đau trong ngày, thì cái thân của chúng ta đây gọi là thân ngũ ấm. Mà khi mà sắc thở ở hành thức thủ năm trong đó nó tác hợp thành cái thân y như vậy, mà cái thân đó lúc đó người ta đã gột rửa hết cái tầm mê, cái vật dụng của tiền tài, của sắc dục, cả danh vọng, của danh vọng, của mọi thứ phiền não vô minh đau khổ, thì cái thân đó được gọi là thân ngũ uẩn. Chữ uẩn có nghĩa là năm cái chất đó nó kết hợp lại, nó thành ra một cái thân, mà cái thân đó không có bị vô minh phiền não che lấp, không có bị mọi cái thứ bất bình, bất mãn, bất lạc, bất ổn, bất gì ý tác động hoàn hành, thì cái thân đó cũng là năm chất trong là phần vậy mà gọi là thân ngũ ấm. Thí dụ như cái thân của Phật Thích Ca sau khi thành Phật dưới cội Bồ Đề, và thân của Sa Lợi Phất, của Mục Kỳ Liên, của Tô Bồ Đề, của A Nan, của Ca Diếp, những người mà diệt trừ được phiền não của kiến hoặc, của tư hoặc, thì những người đó hàng ngày vẫn còn đi thất thực, vẫn còn thọ những cái món ăn của đàn na tinh tế cúng dường, mà người ta không còn bị tiền tài sắc dục danh vọng địa vị tham sân si mạn nghi tác động hoàn thành, làm cho người ta đau khổ, làm cho người ta bất an bất bình tâm lặng, không có cái đó nữa, thì cái thân còn ở trên cõi đàn này mà cái thân đó được gọi là thân ngũ uẩn. Cái tên ngũ uẩn nó có quyền ngũ uẩn thù hơn không khứ lai. Nó có thể chết thân này sanh thân khác, chết thân khác thành một thân khác, cứ như thế mà nó không có mất đi đâu được. Đó là ngũ uẩn thù hơn không khứ lai. Nó giống như mây vậy. Mây thấy ta đây là hợp ở chỗ khác, rồi tan chỗ khác thì lại là tụ ở chỗ kia, tụ tán, tán tụ, sanh diệt, diệt sanh, không bao giờ mất. Mây vẫn là mây. Cho nên cái thân của quẩn là cái thân của những người A La Hán trở lên, không còn bị vô minh, phiền não, tham sân si mạng, những cái mọi cái tính đau khổ tất cả hoành hành thì gọi là thân của quẩn. Để đó. Đấy, do vậy cho nên là các vị mà học kinh, các vị tụng cái bài kinh cuối cùng là tụng cái bài kinh chót trước khi hồi hướng mà Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không độ nhất thiết độ ảnh. Các cái hàng thanh văn đệ tử Phật đó, Phật dạy cho tu cái pháp ngũ uẩn này nè, soi thấy ngũ ấm gia không rồi đó, để nó thành ra cái thân ngũ uẩn, mà cái thân ngũ uẩn đó mà thấy thân ngũ uẩn không có gì, quán chiếu tự nhiên thấy được cái thân ngũ uẩn này không có gì, không còn chấp cái ngã, cái ta nữa, thì cái người này vượt ra tất cả khổ ảnh, không còn ngũ ấm nào có thể tác động được. Cái câu đó biện chứng thắng đạo Phật không phải là chủ nghĩa biện chứng, mà là giáo lý của đạo Phật. Cái nghĩa đúng mức là nó là biện chứng thắng rất là chặt chẽ. Nếu đệ tử Phật mà tu hành mà tư duy mà quán chiếu được, mà thấy rõ được ngũ uẩn vô ngã, ngũ uẩn giai không, thì các vị không còn một cái điều kiện, một cái lý do nào có thể làm cho các vị đau khổ được. Vì sao vậy? Bởi vì mình hỏi mình đau khổ là vì cái gì? Tư duy quá chứ là cái thứ nhất, đau khổ là vì cái gì? À, mình tham muốn năm nay mình lên mấy cái chất, mình muốn lên chức, cái mùa ứng cử này mình muốn lên chức, mà muốn lên chức cao thì mình phải tìm cách mình chạy trọt, mình phải chia tiền ra 100 triệu, 200 triệu, mà nếu mà chia mạnh hơn nữa ta gọi là tích cực mạnh đó, thì phải chia cả tỷ, thì năm nay mình có thể lên chức được đó nha. Mà muốn cho có 1 tỷ thì mình phải làm sao? Mình phải tham lam chỗ này, mình phải dũng làm chỗ kia, mình phải đàn áp chỗ nọ, mình phải là dài nóng dài cụ gì đó mới có tỷ chứ. Mà nếu lỡ 1 tỷ mà mình chạy không được thì sao? Thì tiền mất mà tật mang, thì nợ tần chồng chất, nợ tần chồng chất chưa không nổi thì sao? Thì tự tử. Vậy thì cái khổ tự tử này là do đâu? Do tham. Đấy, truy nguyên ra là do mình tham vọng quá nhiều, do dục vọng, do tham vọng. Mà mình thấy ngũ uẩn giai không, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn không có gì, thân này không có gì, ngoại cảnh cũng không có gì, thì mình không có khởi cái tâm tham quyền, tham chức, tham vị. Mình không có chạy tiền để lo lót mua chức, cũng không có tiền chạy tiền để mà đi ứng cử cái tổng thống tổng gì đó, đi cho bà Hillary Clinton rồi cái ông gì đó, người Mỹ gì đó là sắp ứng cử cái mùa tới này, là chạy tiền dữ lắm đó, phải mua phiếu của cử tri đấy, phải mở tiền ngân hàng, phải vận động những người tài thiệt đó. Thế thì là cái khổ đó là do mình muốn quá, muốn cái điều gì, cho nên mình không có muốn thì là cái khổ đó. Đấy. Cho nên là mình quá, nếu mình thấy buồn bực mà không có gì rồi thì nó có khổ gì hết, vì nó tránh. Rồi mình thấy buồn bực ra không rồi thì mình ăn cái gì cũng được, mình ở đạp bạn ở nào cũng được, hiểu dụng cái tốt thì mình đâu có cần là phải tham lam làm cho nhà cửa, cho dinh thự, cho sang trọng để rồi mình có kiếm tiền bất chấp tội lỗi. Thế thì mình không tham tài, mình không tham sắc, mình không tham danh, mình không tham ăn, mình không tham ngủ nghỉ nhiều. Tức là mình thấy ngủ muốn ra không rồi thì độ nhất thiết của ác nghĩa là không có cái nguyên nhân đau khổ nào mà nó có thể làm cho mình đau khổ được. Cái đó bị cứng lắm đó. Cho nên bà con chúng ta tự nghĩ coi khổ gì cái gì. Vì tham tài, tham sắc, vì tham danh, vì tham địa vị, vì tham tình yêu, vì nhiều thứ dục vọng đó. Đấy. Cho nên khi mà chiếu kiếm ngũ uẩn giai không rồi, thấy được cái thân ngũ uẩn này không có gì, là mỗi ngày đi có thật nhất bát thiên gia mạng, cô thân vạn lý vô, chỉ vi thân tự sự giáo hóa độ. Tức Phật xưa kia có một mình bác khi chúng ta rồi là tư duy quán chiếu để mà nắm vững cái tư tưởng, cái thiền định sống trong tam muội, trong là như quyển tam ma đề. Do vậy mà không hề có một cái chút đau khổ nào, là do chiếu kiến vụ của trai không độ nhất thiết khổ ấp, không có công an nào bắt bớ mình hết, bởi vì mình không có gì của ta, không có viện kiểm sát nào truy tố mình hết, tại vì mình đâu có làm sai được pháp. Thành ra là cái chữ phụ này là cái thân đó để chỉ cho những người tu hành mà đạt tới có thực hành bát nhã ba la mật, có soi rọi thấy được sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là không có gì, không có đam mê đó, không có lương đến nó, không có vì nó mà làm những điều sai trái tội lỗi. Do vậy mà không có cái tính khổ ách, thứ phiền não đau khổ nào nó tác hại vào ta được. Đó, cái câu đó hay lắm đó. Hành tâm bát nhã ba la mật tâm, mật tâm là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Từ soi rọi thấy được ngũ uẩn giai không, mà ngũ uẩn giai không có nghĩa là sắc ốc không có gì, 12 cái máu gọi là sắc ốc không có gì. Rồi sắc ốc không có gì có nghĩa là vật chất không có gì, không có gì quan trọng, không có gì làm cho mình có thể khổ đau vì vật chất. Rồi sắc ốc cũng không có gì, sắc ốc đâu có thể, thức ấm không có thiệt, cho nên là cái thấy của mình đâu có mấy khi mình thấy thiệt đâu, mình không có thấy cái lý thiệt đâu. Cái thấy của mình là ít có điều thấy thiệt lắm, trừ ra học Phật, trừ ra những người có học đạo sâu, có thực hành chánh niệm sâu, có thiền định sâu, chứ còn thật sự là mình thấy không có thiệt. Tôi nói ví dụ các vị thế gian, các vị chơi bời gặp bè bạn lẫn nhau rồi là mà thứ nhất là các cô các cậu 17-18 tuổi gặp nhau yêu nhau á, các ơi khi mà gặp yêu nhau nói tha thiết biết là mấy, anh cho em không thể giờ là gì, không kể là giàu nghèo, xong sau em cũng lỗi, anh cũng lỗi rồi chị, anh đèo anh cùng quá, gió lai cành đá, em thương anh là gì đó gì đó. Ôi nó nghe buồn mặn lắm, trong tiếng cầu cai một buồn cao đắng mà đôi đứa ta nên vợ thành chồng, uống cho chân nó tha thiết quá học trò gì hết trơn. Mà tới chừng nó đòi lên rồi cái mà không đáp ứng hả, nghỉ chơi với anh.
thấy chưa? Anh bất tài vô dụng quá. Tôi thấy anh kia đâu mà sợ anh đòi gì là anh ở em hết lắm. Còn anh hỏi gì anh nói, anh hè anh nói anh không có khả năng. Nghĩ chưa? Nó thì ban đầu thương ghê gớm lắm nó. Nhưng mà rồi rồi á, là có lúc nghỉ chơi là tại do đâu? Là do chứng tỏ là thức ấm vô cả, thức ấm vô cả. Cái nhận thức hiện thức của mình hoàn toàn không có, không có cố định, không có nhất định, tự nó không có là cái gì. Do vậy thì không có thay đổi. Cho nên cổ nhân người ta nói là hải hữu vô thời chung kiến đệ và thế tình trí tử tất tri tâm. Biển có lúc nó bày biển thật là xa, thấy được cái đáy biển. Cái nhân tình cái thái có khi sống nhau mấy chục năm mà không thấy được tâm lòng của nhau. Điều đó nói ra là thức ấm vô. Thành ra là tư duy quán chiếu đi cái ngũ ấm vô ngã rồi đó ha. Thì sau đó mà thấy được ngũ ấm vô ngã rồi là các vị mới thấy được cái lục căn. Lục căn vô ngã. Nhãn căn. Cái người mà chứng được là hết thấy ngũ uẩn căn không rồi đó, tức là sẽ thấy nhãn căn không có còn quý báu nữa. Nó là một pháp trong vạn pháp mà nó vô ngã. Nó không có khả năng tồn tại vũ trụ như ý mình muốn đâu. Cho nên nhãn căn vô ngã, nhĩ căn vô ngã, thấy căn vô ngã, thiệt căn vô ngã, thân căn vô ngã và ý căn. Thân ấm như vậy đó, cũng đều vô ngã. Do vậy mà lần lần ta thấy được cái bậc hữu nhi pháp. Hữu nhi pháp tức là núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú động vật thực vật khoa vật đều là vô ngã, đều là vô ngã. Tức là nói một cách khác là người ta thấy được giả pháp giai không, giả pháp không có thật. Thấy được giả pháp không có thật, không có thật mà tại sao giả có? Đó là duyên sanh như quyển, nó giống như cái móng trời vậy. Muốn trời có, phải mà đố ai tìm ra cái chất gì từ đâu mà có bãi màu đó. Vậy mà, có bãi màu. Vậy thì cái bãi màu có đó, cái muốn trời cái màu của bãi màu đó là duyên sanh. Như mộng, như nguyễn, như bọt nước, như mùa sương, như điện chớp, như thành ngàn tháng bà, như là bóng nắng, như là trăng dưới nước, như là bóng trong gương vậy. Bây giờ sự vật ở đây này không có thiệt đâu. Đặt tới chỗ đó, cho nên là đặt tới cái đỉnh như quyển tam ma đề của nó. Cho nên là trên bước đường tu học, chúng ta tu từ thấp tới cao là dựa vào cái lộ trình này mà tu mà học, mà mỗi một vấn đề mình nhanh nhận nó ra, rồi mình làm cái đề tài tư duy mình quá chiếu. Rồi các vị sẽ thấy các gì nhẹ nhàng lần trên bước đường tu học đó. Mấy giờ là hết giờ chưa? Hết giờ rồi phải không? Thôi gần đây được rồi đó.
Ta về ở Hà Hội An
Mình đến ngày 24 phải không?
Dạ. Là ngày 24 đó. Như vậy là cũng như hôm nay đó, để thông báo cho quý vị được biết, nếu ai cùng đi đó thì đến cái ngày 24 đó, lại tại chùa Vĩnh Nghiêm, chúng tôi có trực sẵn với đó ba cô xe để mà đưa rước quý vị, mau quý vị chiếu cố. Dạ.
Hai mươi bốn tháng chạp nhân ngày chủ nhật,
nhằm ngày chủ nhật để cho quý vị dễ đi đó. Đó, quý vị còn ai có mắc câu hỏi gì nữa không?
Bây giờ
đó, 7 giờ sáng chúng ta bắt đầu đi tập trung ở chùa Vĩnh Nghiêm tới 7 giờ sáng. Tôi xin con gái chào quý vị.
Chúng sanh có biên thệ nguyện độ thiền não cố phần thệ nguyện đoạn tham môn vô lượng thệ nguyện thật thì đạo vô thường.